Kính thưa quý ông bà và anh chị em, loan báo tin mừng là một nhiệm vụ thiết yếu của giáo hội Công giáo chúng ta. Chắc chắn ở đây sẽ có người hỏi tôi rằng, tại sao giáo hội Công giáo của chúng ta luôn luôn nhắc nhở các tín hữu của mình về sứ vụ loan báo tin mừng? Hay là giáo hội luôn luôn quan tâm đến vấn đề này như là vấn đề sống còn của mình, trong khi các tôn giáo khác thì ít khi nghe nói đến việc truyền giáo, nói đến việc loan báo những gì mà họ tin cho người khác. Chúng ta cùng đọc các bài đọc của phụng vụ ngày lễ Kính Thánh Đa Minh hôm nay, để từ đó chúng ta tìm ra được lời giải đáp thích đáng nhất. Trước hết, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai tin vào Ngài phải trở thành muối và trở thành ánh sáng cho trần gian. Cách nói ẩn dụ của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cách hiểu hết sức là cụ thể về việc loan báo tin mừng. Đã là người tin vào Chúa Giêsu Kitô, tức là những người đi theo Ngài, thì Đức Giêsu mời gọi tất cả mọi người đi theo Ngài cần phải loan báo tin mừng bằng chính đời sống tốt lành của mình, như là muối, như là ánh sáng. Nếu chúng ta thấy muối, nó làm trọn cái nhiệm vụ của nó là gia vị chính yếu cho mỗi món chúng ta ăn hàng ngày, hay là giúp cho thức ăn không bị hôi thiêu, thì người Kitô hữu sống thân phận của hạt muối là người làm cho những người sống chung quanh mình, hay ít là những người sống gần mình nhất, được trở nên tốt hơn, được trở nên nhân bản hơn, được trở nên yêu thương nhau hơn. Rồi chúng ta lại thấy hạt muối, nếu nó làm trọn nhiệm vụ của nó thì nó phải chấp nhận sự tiêu hao mòn mỏi. Thì cũng vậy, người Kitô hữu khi sống cái thân phận là muối cho đời, thì người Kitô hữu cũng phải chấp nhận cái kiếp phải bị tiêu hao mòn mỏi, có nghĩa là phải hy sinh vì người khác, hy sinh vì cộng đồng. Như vậy, lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay là lời mời gọi tất cả mọi người chúng ta cần phải dấn thân vào cuộc trần này như là hạt muối, chấp nhận bị tiêu tan đi để dùng chính cái vị mặn của mình làm cho cuộc đời thêm mặn nồng hơn, ướp nồng vị mặn của tình yêu. Rồi cái ẩn dụ thứ hai, như chúng ta thấy ánh sáng khi được thắp lên thì nó xua tan bóng tối, xua tan đêm đen của sai lầm, của tội lỗi. Và đồng thời, ánh sáng cũng đem lại một sức nóng, một sức tỏa nhiệt để xua tan cái sự lạnh lẽo của đêm tối. Thì cũng thế, người Kitô hữu cũng được mời gọi dùng chính tình yêu mà Chúa ban cho mình, làm cho thế giới này được ấm nồng hơn, thoát khỏi cái sự lạnh lẽo của màn đêm u tối. Rồi chúng ta lại thấy ánh sáng thì cần phải được đặt lên cao để chiếu rọi cho mọi người. Thì người Kitô hữu dù là sống một cách khiêm tốn, nhưng phải dùng chính cái đời sống tốt lành thánh thiện của mình ở giữa mọi người, để chính cái đời sống ấy làm cho mọi người được hưởng nhờ cái ánh sáng của sự tốt lành thánh thiện. Và chúng ta lại thấy ánh sáng nó có thể đến với mọi nơi và với một tốc độ nhanh nhất. Thì cũng vậy, người Kitô hữu được mời gọi đi vào lòng đời, đi vào mọi ngóc ngách của cuộc trần này, để đem ánh sáng của tin mừng, của những giá trị cao đẹp của tin mừng đến cho tất cả những nơi cần đến ánh sáng. Nhất là xã hội của chúng ta, một xã hội ngập tràn những trào lưu thế tục và đầy ắp những băng hoại về đạo đức. Kính thưa cộng đoàn, những gì mà Đức Giêsu nói đến như là người Kitô hữu như là muối, là ánh sáng cho đời, để thúc đẩy mỗi người chúng ta cần phải ý thức về sứ vụ loan báo tin mừng. Thì trong bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phaolô lại minh chứng cho chúng ta một cách rõ ràng hơn nữa trong lá thư gửi cho người đồ đệ thân yêu của mình. Trong lá thư ấy, Thánh Phaolô nhắc nhở, hay là nói đúng hơn là khuyên lơn người đồ đệ của mình là Timôthê cần phải can đảm rao giảng tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Dù phải biện bạch trước các lạc thuyết, dù phải khuyên răn, thậm chí là ngăm đe đối với người anh em của mình khi họ sa vào sự yếu đuối và tội lỗi, dù phải đối diện với những thế lực của sự dữ đe dọa đến sự an toàn của chính mình, thì người Kitô hữu cũng phải rao giảng danh của Đức Kitô. Từ lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài tin mừng ngày hôm nay, xin lỗi, trong bài đọc 2 hôm nay, thì chúng ta có thể thấy rằng tin mừng trong mọi thời đại đều phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài lẫn bên trong. Từ trong nội bộ của mình, tin mừng phải đối diện với sự ù lì của cộng đoàn, phải đối diện với sự dễ dãi chấp nhận những cái lối sống thoải mái, xa lìa những giá trị của tin mừng, sự mất đoàn kết giữa các thành viên. Còn những khó khăn và thách đố bên ngoài thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là những trào lưu tục hóa ở trong chính xã hội và trong giáo hội mà chúng ta đang sống. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy những thế lực về chính trị vẫn tìm cách ngăn cản hay là cấm đoán sự lan truyền mạnh mẽ của hạt giống tin mừng. Như vậy, tin mừng dù trong mọi hoàn cảnh nào cũng cần phải được loan báo, dù gặp bất cứ gian nan thử thách nào bên trong hay là bên ngoài thì tin mừng cần phải được loan báo cho mọi người. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta điều đó để chúng ta ý thức việc loan báo tin mừng không phải là một việc dễ dàng, nhưng cần có sự can đảm để loan báo tin mừng một cách trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, việc loan báo tin mừng là công việc đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử của giáo hội của chúng ta, đã có biết bao nhiêu con người hy sinh cuộc đời của mình để sứ vụ loan báo tin mừng được triển khai mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bước chân của những con người loan báo tin mừng đã được ca tụng trong sắc thánh như chúng ta vừa đọc trong bài đọc 1. Bước chân của những con người loan báo tin mừng cứu độ, công bố ơn bình an của Thiên Chúa đáng cho chúng ta tán dương và bắt chước. Bởi vì cuộc đời của những con người loan báo tin mừng là cuộc đời của những con người chọn tin mừng làm lý tưởng đời sống của mình. Khi chọn lựa tin mừng làm lý tưởng của mình thì họ đã ôm ấp trong lòng mình cái hoài bão được trở nên công cụ của Thiên Chúa, nói lời Chúa muốn mình nói và làm điều Chúa muốn mình làm. Chính như vậy, họ mới có thể loan báo tin mừng một cách rộng rãi trên khắp tất cả những vùng chưa biết Chúa. Thánh Đa Minh mà chúng ta mừng kính trong ngày hôm nay chính là mẫu gương cho chúng ta bắt chước trong việc loan báo tin mừng. Thánh Đa Minh được mệnh danh là con người tin mừng, tiếng Latin là Via Evangelicus. Ngài sinh năm 1170 và mất năm 1221. Ngài sống trong cái khoảng giao thời giữa hai thế kỷ 12 và 13, lúc mà giáo hội của chúng ta đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn và thử thách, đặc biệt là từ phía các lạc giáo, nhất là lạc giáo Abidjan. Thánh nhân đã dùng chính đời sống khiêm tốn thánh thiện của mình để cảm hóa những anh em lạc giáo. Ngài được thôi thúc bởi lòng nhiệt thành đối với tin mừng, được thôi thúc bởi lòng yêu mến giáo hội và sự đồng cảm với các hối nhân, nên Ngài đã dùng cái lời giảng chân thành và đời sống khiêm tốn, khó nghèo, đơn sơ của mình để lôi kéo rất nhiều con người đi theo lạc giáo trở về với nẻo chính đường ngay. Thánh Đa Minh đã để lại cho chúng ta một tấm gương trong việc loan báo tin mừng. Ngài gặp nhiều khó khăn trên bước đường loan truyền tin mừng, nhưng Ngài không sợ những khó khăn đó để lời Chúa được vang mãi, được vang xa. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được mượn lời hay là đúng hơn mượn cái ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco khi nói với các bạn trẻ trong ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa diễn ra tại Rio de Janeiro. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích các bạn trẻ hãy lên đường, hãy ra đi, đừng sợ và phục vụ. Đức Giáo Hoàng Francisco khuyến khích tất cả các người trẻ hãy ra đi để loan báo tin mừng, ra đi mà không sợ bất cứ điều gì ngăn bước chân của các bạn, bởi vì có Chúa vẫn đồng hành với các bạn. Và nhất là nếu các bạn biết trao đi con người của chính mình trong sự phục vụ, thì lúc đó tin mừng sẽ được len lỏi đến tận cùng của thế giới và đến với từng ngóc ngách trong cuộc sống của xã hội vốn tràn ngập những chủ thuyết xa lìa với các giá trị của tin mừng, với để cho lời Chúa được vang mãi, vang xa và tin mừng được đến với những ai muốn nghe tin mừng và chưa nghe tin mừng. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.